Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, Eriko và bố đã gặp một sự việc bất ngờ mang đến nhiều cảm xúc. Ông giáo giữ chìa khóa ngôi nhà mà bố Eriko định thuê để ở trong mùa hè đã kể câu chuyện về người tù ham học tập. Món quà của người tù chạm khắc suốt 6 năm để tặng thầy giáo nói lên rất nhiều điều khiến người ta phải suy nghĩ. Và thật bất ngờ khi người tù này lại chính là cha của Crossy, bạn học cùng lớp với Eriko. Để biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình Crossy, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Sáu năm, cũng đúng là thời gian mà bố cậu ấy ở bên Mỹ, như cậu nói. Vậy ra ông ta bị tù. Khi vụ án đem ra xử thì Crossy còn bé, nên cậu ấy không nhớ ra. Và bà mẹ lại cố tình giấu con. Cậu ấy không biết gì hết. Chúng ta không được nói hở một chút gì hết về chuyện này. Tội nghiệp cậu bé, phải để cho cậu ta không hay biết gì hết. Tôi sững sờ chăm chú nhìn Crossy. Trong lúc ấy, Derossi giải xong bài tính, chuyển sang cho Crossy, rồi dành từ tay cậu tập bản thảo chuyện đọc hàng tháng, người y tá của Tata mà thầy giáo đã giao cho Crossy chép. Derossi sẽ chép hộ để cho Crossy đỡ khó nhọc. Cậu lại cho bạn những ngòi bút, đưa tay âu yếm vỗ về đôi vai của cậu bé tội nghiệp. Derossi còn bắt tôi phải lấy danh dự mà hứa là không nói với bất cứ ai một lời về những điều tôi đã biết. Lúc tan học ra về, Derossi sốt sáng nói với tôi: "Bố Crossy hôm qua có đến đón cậu ấy, sáng hôm nay thế nào cũng đến. Bạn cứ làm theo mình nhé." Thật vậy, ra đến đường chúng tôi thấy bố Crossy, râu đen, già dám, vẻ mặt tư lự và xanh nhợt, đứng riêng ra, cách biệt mọi người. Derossi siết chặt tay Crossy, cố ý cho ông bố trông thấy và nói: "Tạm biệt Crossy." Vừa nói, vừa vuốt cằm Crossy. Tôi cũng làm như vậy. Derossi và tôi, mặc dầu cố nén, vẫn đỏ nhừ mặt. Và bố Crossy nhìn chúng tôi chăm chú với đôi mắt hiền hậu, nhưng lộ vẻ lo lắng và nghi ngờ, làm cho chúng tôi lạnh cả tim. Sáng sớm một ngày tháng 3, trời mưa, có một cậu bé ăn mặc kiểu nông thôn, áo quần sũng nước và lấm bùn, tay cắp một cái gói, đến gặp người gác cổng bệnh viện lớn ở Napoli và đưa một cái thư xin vào thăm bố. Cậu bé có gương mặt trái xoan đẹp, nước da nâu nhạt, đôi mắt trầm tư và đôi môi hé mở để lộ hàm răng trắng ngần. Cậu đến từ một cái làng ở ven Napoli. Bố cậu năm trước sang Pháp để kiếm việc làm, vừa trở về Ý. Vừa lên bến Napoli, thình lình ông bị bệnh nặng, chỉ kịp viết mấy chữ gửi cho gia đình báo tin đã về và phải vào bệnh viện. Người vợ nghe tin hoảng hốt nhưng không thể bỏ nhà vì có một mẹ già tàn tật và một đứa con dại. Liền đưa cho đứa con đầu lòng mấy đồng xu, bảo tới Napoli trông nom bố, tata của nó, theo tiếng nói của người vùng này. Cậu phải đi bộ 10 cây số. Người gác cổng sau khi lướt mắt xem bức thư, gọi một người y tá bảo dẫn cậu bé vào gặp bố. "Bố nó là ai?" người y tá hỏi. Cậu bé nói tên bố, hồi hộp nghe một tin chẳng lành. Người y tá không nhớ ra cái tên ấy. "Có phải là một người thợ già mới ở nước ngoài về không?" ông y tá hỏi. "Thợ à, vâng," cậu bé trả lời, mỗi lúc một thêm lo. "Còn già thì không già, nhưng đúng là ở nước ngoài về." "Vào viện từ bao giờ?" cậu bé nhìn cái thư và nói. "Dạ, khoảng 5 hôm nay." Người y tá nghĩ một lát, rồi như chợt nhớ ra. "À, Biết rồi, phòng thứ tư, giường trong cùng. Bố cháu ốm có nặng lắm không? Hiện giờ ra sao ạ? Cậu bé lo lắng hỏi. Người y tá nhìn cậu không trả lời, chỉ nói: đi theo tôi. Hai người leo lên hai tầng nhà, đi suốt một hành lang rộng, đến một cái cửa mở và một phòng có kê hai dãy giường. Người y tá vào phòng và lại nhắc: theo tôi. Cậu bé đi theo, đôi mắt sợ hãi, hết nhìn bên phải lại bên trái, những bộ mặt xanh xao và tiểu tụy của các người bệnh. Có những người mắt nhắm nghiền, trông như đã chết. Những người khác nhìn lên không với đôi mắt tròn xoe, bất động, khiếp sợ. Những người khác rên hừ hừ như trẻ con. Gian phòng tối mờ mờ, không khí nồng nặc mùi thuốc. Hai bà Phước đi đi lại lại, tay cầm những chai thuốc nước. Đến cuối phòng, người y tá dừng lại đầu một chiếc giường, vén màn lên và nói: bố cậu đây. Cậu bé khóc òa lên, để rơi cái gói và tựa đầu lên vai người bệnh. Cậu nắm lấy tay bố đang duỗi ra ngoài chăn. Người bệnh nằm yên không nhúc nhích. Cậu bé đứng dậy, nhìn bố rồi lại khóc. Bấy giờ người bệnh mới đăm đăm nhìn cậu và hình như nhận ra. Nhưng đôi môi ông ta không cử động. Tội nghiệp, ta thay đổi nhiều quá. Con trai không tài nào nhận ra được. Tóc ông đã bạc và râu mọc rậm rì, mặt sưng phù, đỏ mọng, da căng và bóng. Cậu bé chỉ còn nhận ra cái trán và đôi lông mày cong và đen của bố thôi. Người bệnh thở hổn hển khó nhọc. Tata của con, cậu bé nói. Con đây, Tata không nhận ra con sao? Con là Francesco của Tata, từ nhà quê lên. Mẹ bảo con lên. Bố nhìn con này, không nhận ra con sao? Nói với con một câu đi nào. Nhưng người bệnh, sau khi đã nhìn cậu chăm chú, lại nhắm mắt lại. Tata làm sao thế? Con đây mà, Francesco của Tata đây mà. Người bệnh cũng không nhúc nhích thêm một tí nào và tiếp tục thở một cách khó nhọc. Cậu bé lấy một cái ghế ngồi, vừa khóc vừa chờ, mắt không rời khỏi mặt bố. Cậu nghĩ, thầy thuốc tất nhiên phải đến thăm và sẽ nói cho mình biết một chút gì đó. Thế rồi cậu triền miên trong những ý nghĩ buồn bã, nhớ lại bao nhiêu chuyện về người bố hiền hậu của mình. Ngày ông ra đi, cảnh từ biệt trên tàu, những hy vọng mà gia đình xây đắp trên chuyến đi ấy, nỗi thất vọng của mẹ khi nhận được lá thư. Cậu nghĩ đến việc bố chết, đến gia đình trong cơn khốn khổ. Cậu ngồi như vậy một lúc. Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cậu giật mình. Đó là một bà Phước. Bố cháu bị bệnh gì vậy? Cậu hỏi. Bố cháu đây à? Bà hỏi lại. Vâng, bố cháu đấy. Cháu đến để chăm sóc bố cháu. Bố cháu ốm thế nào, thưa bà? Can đảm lên, con ạ, bác sĩ sắp đến. Bà Phước trả lời rồi đi nơi khác, không nói thêm một lời. Nửa giờ sau, một tiếng chuông giật và thấy bác sĩ vào, có một sinh viên nội trú phụ tá, bà Phước và người y tá đi theo. Họ bắt đầu thăm bệnh nhân, dừng lại ở từng giường một. Sự chờ đợi đối với cậu bé tội nghiệp tưởng như vô tận, và mỗi bước của bác sĩ đi tới càng làm nỗi lo sợ của cậu tăng lên. Cuối cùng bác sĩ đến giường bên cạnh. Bác sĩ là một cụ già cao lớn, lưng còng, mặt nghiêm nghị. Trước khi bác sĩ từ bên giường kia sang, cậu bé đã đứng dậy, và khi bác sĩ đến gần, Francesco liền òa lên khóc. Đây là con người bệnh, bà Phước nói với bác sĩ. Cậu từ quê nhà ra sáng hôm nay. Bác sĩ đặt một tay lên vai Francesco, rồi cúi xuống người bệnh, bắt mạch, sờ trán và hỏi bà Phước một vài câu. Bà này trả lời, không có gì mới. Bác sĩ suy nghĩ một lát rồi nói, cứ tiếp tục như trước. Thưa bác sĩ, bố cháu bị bệnh gì vậy? Cậu bé hỏi. Phải can đảm, cháu ạ. Bác sĩ trả lời và lại để tay lên vai cậu bé. Bố cháu bị chứng đan độc ở mặt. Nặng đấy, nhưng tôi không thất vọng. cháu hãy giúp đỡ bố. Sự có mặt của cháu có lợi cho bố lắm đấy. Nhưng bố cháu không nhận ra cháu, cậu bé thốt lên giọng ảo não. Bố sẽ nhận ra cháu, ngày mai có thể. Ta hãy hy vọng và cháu phải can đảm lên. Cậu bé còn muốn hỏi thêm nhưng không dám, bác sĩ đi ra nơi khác. Thế là đối với Francisco bắt đầu cuộc đời của người y tá. Không thể làm được gì nhiều, cậu sửa lại cho ngay ngắn cái chăn, thỉnh thoảng sờ tay người bệnh, xua ruồi, cúi xuống nghe ngóng khi thấy có tiếng rên. Và khi bà Phước đưa thuốc uống đến thì đón lấy cái tách và chiếc cùi rìa đưa cho người bệnh. Một đôi khi người bệnh cũng nhìn cậu bé nhưng không tỏ ra là biết cậu chút nào cả. Chẳng qua là nhìn cậu có lâu hơn trước, nhất là khi cậu đưa khăn tay lên lau nước mắt. Ngày đầu tiên đã qua như vậy. Đêm đến, cậu ngủ trên hai cái ghế ghép lại và sáng dậy lại tiếp tục công việc của người con hiếu thảo. Trong buổi sáng, cái nhìn của người bệnh như lộ ra một chút tỉnh táo. Nghe tiếng nói âu yếm của cậu bé, trên đôi tròng mắt mở trừng trừng của người bệnh ánh lên một vẻ biết ơn mơ hồ. Và có một lần, ông ta mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì đó. Thế là cậu bắt đầu vững lòng và hy vọng một tí. Nghĩ rằng bố có thể nghe được, dù chỉ là nghe mơ hồ. Cậu nói chuyện rất lâu với bố. Cậu nói nho nhỏ, giọng rất âu yếm, nói về mẹ, về các em gái, về việc bố trở lại nhà và khuyến khích bố hãy can đảm. Và lắm lúc cũng sợ bố không hiểu. Francesco vẫn cứ nói vì thấy hình như người bệnh cũng ít nhiều thích nghe giọng nói của mình. Người bệnh qua ngày thứ hai và ngày thứ ba như vậy. Sang ngày thứ tư thì bệnh có giảm một ít, rồi bỗng lại nặng lên. Cậu bé dồn hết tâm trí vào việc chăm sóc người bệnh đến nỗi mỗi ngày chỉ ăn có hai lần, mỗi lần một chút bánh mì với phô mai. Cậu không còn thấy gì xảy ra xung quanh nữa. Những người bệnh đang hấp hối, các bà Phước đang đêm phải chạy đến cấp cứu, tiếng khóc của những người đến thăm phải ra về không chút hy vọng gì nữa. Tóm lại là tất cả những cảnh sầu thảm và đau đớn của cuộc đời bệnh viện mà trong hoàn cảnh nào khác có thể làm cho cậu phải sửng sốt, rụng rời. Ngày giờ trôi qua và cậu bé vẫn luôn luôn ở đó, cạnh Tata chăm chú, lo ngại, hồi hộp theo dõi từng hơi thở và từng cái nhìn của người ốm.
Câu chuyện về cậu bé Francesco chăm sóc cho người cha bị bệnh nặng khiến chúng ta không khỏi xúc động. Cậu tự tay chăm sóc cha, luôn bên cạnh ông để theo dõi sức khỏe của cha và mong cha khỏi bệnh. Không biết được sự quan tâm chăm sóc của Francesco, bệnh tình của cha cậu bé sẽ ra sao? Các em cùng đón nghe diễn biến của chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.
Ngân hàng đây rồi, ngân hàng đây rồi. Vào đi không? Đi.
Dạ, cháu chào hai bác. Cháu có thể giúp gì được hai bác ạ?
Bác đây muốn gửi tiền, thế cháu tư vấn cho bác đi nhá.
Dạ vâng, với dịch vụ gửi tiền, bác có thể qua quầy số 6. Sẽ có nhân viên giao dịch phục vụ bác ạ.
Nhưng mà cháu ơi, tôi gửi tiền nhưng muốn mua bảo hiểm cái gì gửi ấy, để cho nó yên tâm. Ở đây bán cái đó có đắt không hả cô?
Chắc bác chưa nắm rõ thông tin về bảo hiểm tiền gửi rồi. Khi bác gửi tiền bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng hoặc quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô có chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là đã tự động được bảo hiểm rồi ạ. Bác cũng không phải nộp phí bảo hiểm, mà phí này do ngân hàng hoặc quỹ tín dụng nhân dân nhận tiền gửi của bác nộp ạ. Nói tóm lại, bác không cần phải bỏ tiền ra mua bảo hiểm, nhưng mà khoản tiền gửi của bác vẫn được bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ.
Thế thì tốt quá, cho tôi gửi tiền luôn đi.
Dạ vâng, mời hai bác qua quầy ạ.
Dạ vâng ạ. Vâng.